Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta học về đời sống của các nhân vật mà Thánh Sử ghi lại và ghi nhận điều nào cần bắt chước, điều nào phải tránh đi, để đời sống chúng ta được đẹp lòng Chúa, vinh hiển danh Chúa và được Chúa dùng dắt đưa người chưa biết Chúa đến với Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma: những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Trích thư Roma chương 15 câu 4. Hôm nay chúng ta học tiếp về gia đình của Môi-se, một lãnh tụ lớn của người Do Thái. Vợ của Môi-se tên là Sê-phô-ra. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của tiên tri Môi-se trong vai trò người chồng trong gia đình. Chúng ta cũng thấy vị trí quan trọng của ông trong lịch sử con dân Chúa và trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Hôm nay, chúng ta nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi về bà Sê-phô-ra, vợ của Môi-se, để học biết về người nữ đặc biệt này. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết Sê-phô-ra, vợ của Môi-se, là người Ma-đi-an, con của một thầy tế lễ Ma-đi-an tên là Giê-trô. Người Ma-đi-an cũng là dòng giống của Abraham, nhưng sống trong đồng vắng Ma-đi-an, cách xa những con cháu khác. Vì vậy họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời như con cháu Abraham và Isaac. Có lẽ quý vị còn nhớ khi Môi-se chạy trốn khỏi cung điện Pha-ra-ôn vì đã lỡ giết một người Ai Cập để binh vực đồng hương, thì ông đi tới sa mạc Ma-đi-an và đến bên một giếng nước. Tại đó ông thấy mấy người con gái trong một gia đình nọ bị nhóm người chăn chiên xua đuổi, không cho bầy chiên của họ uống nước. Môi-se thấy vậy liền can thiệp và giúp cho bầy chiên của các cô này uống nước. Để cảm ơn Môi-se, thầy tế lễ Giê-trô mời Môi-se ở lại với gia đình ông. Sau đó, ông Giê-trô gả Sê-phô-ra, một trong bảy con gái của ông, cho Môi-se. Khi trở thành con rể trong gia đình, Môi-se giúp chăn bầy chiên của nhà vợ. Một ngày kia, khi đang chăn chiên ngoài đồng, Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se qua một bụi gai cháy. Chúa bảo ông trở lại Ai Cập để giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ và đưa họ trở về đất hứa Canaan. Lúc mới nghe mạng lệnh Chúa truyền, Môi-se không dám tiếp nhận. Nhưng sau khi được Chúa giải thích, làm phép lạ cho Môi-se nhìn thấy và hứa rằng Ngài sẽ cùng đi với ông, thì Môi-se vâng lời Chúa, trở về nhà, xin phép cha vợ là Giê-trô cho ông được đem vợ con trở lại Ai Cập. Thầy tế lễ Giê-trô bằng lòng cho con gái, con rể và hai cháu nội từ giã gia đình để trở lại Ai Cập như lời Chúa truyền dạy. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 4 trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính ghi như vậy: Môi-se trở về với Giê-trô ông gia mình và thưa: xin cha cho con trở lại với anh em con tại Ai Cập để xem họ sống chết ra sao. Giê-trô nói với Môi-se: con hãy đi bình an. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se tại Ma-đi-an rằng: hãy trở về Ai Cập vì tất cả những người tìm hại mạng sống con đã chết hết rồi. Môi-se đỡ vợ và các con trai mình lên lưng lừa và lên đường trở về Ai Cập. Ông cũng cầm trong tay cây gậy của Đức Chúa Trời. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 4, câu 18 đến 20. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào đức tin của Sê-phô-ra là vợ của Môi-se. Như chúng ta đã biết, Sephora là con gái của Jethro, là một thầy tế lễ người Madian. Người Madian cũng là con cháu của Abraham, nhưng vì sống xa những con cháu khác của Abraham, nên họ không nhìn biết Đức Chúa Trời và không thờ phượng Ngài như người Israel. Kinh Thánh không nói nhiều về Sephora, nhưng qua chi tiết trong Xuất Ai Cập ký chương 4, chúng ta biết phần nào về đức tin của bà nơi Chúa. Phân đoạn này ghi như vậy. Dọc đường tại một quán trọ, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se và tìm cách giết ông. Sephora lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình, rồi lấy nó chạm vào chân Môi-se và nói, thật, chàng là người chồng huyết cho tôi. Đức Giê-hô-va tha cho Môi-se. Do việc cắt bì này mà Sephora nói, chàng là người chồng huyết. Chúng tôi vừa trích Xuất Ai Cập ký chương 4 từ câu 24 đến 26 theo bản hiệu đến. Đây là chi tiết liên quan đến việc làm phép cắt bì cho hai con trai của Môi-se. Nên chúng ta sẽ cùng nhìn lại giao ước Chúa ban cho con dân Ngài để hiểu rõ sự việc xảy ra. Sáng Thế Ký chương 17 ghi như vậy. Đức Chúa Trời phán với Abraham, chính con và dòng dõi con phải giữ giao ước của ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước của ta mà các con phải giữ, là giao ước giữa ta và con cũng như dòng dõi con sau này. Đó là mọi người nam trong các con phải chịu cắt bì, các con phải chịu cắt da quy đầu và đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa ta và các con. Trải qua mọi thế hệ, mỗi người nam trong các con, dù được sinh ra trong nhà hay được mua về bằng tiền từ người ngoại bang không thuộc về dòng giống của con, sau khi sinh được 8 ngày đều phải chịu cắt bì. Cả người được sinh ra trong nhà lẫn người được mua về bằng tiền đều buộc phải cắt bì. Như thế, giao ước của ta trên thân thể các con là giao ước đời đời. Người nam nào không chịu cắt bì, tức là không cắt da quy đầu, thì sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng, vì người đó đã phá vỡ giao ước của ta. Trích sách Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 9 đến câu 14 theo bản dịch hiệu đến. Phép cắt bì là giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với người Do Thái. Đây là dấu hiệu chứng tỏ họ là dân tộc biệt riêng cho Chúa. Vợ chồng Môi-se có hai con trai, Gẹt-sôn và Ê-li-ê-se. Hai đứa con này không được cha mẹ cắt bì khi ra đời được 8 ngày, như mạng lệnh Chúa truyền. Về sự việc xảy ra giữa vợ chồng Môi-se, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh nêu hai giả thuyết sau đây. Giả thuyết thứ nhất, có thể vì sống xa con dân Chúa đã quá lâu, ít nhất là 40 năm, như lời chấp sự Ê-tiên nói trong bài giảng của ông ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 7. Nên Môi-se đã quên luật Chúa truyền và vì vậy không làm phép cắt bì cho hai con. Giả thuyết thứ hai là Môi-se biết giao ước Chúa truyền, nhưng vợ ông là Sephora không muốn cắt bì cho con. Môi-se không muốn làm trái ý vợ nên đã không cắt bì cho con khi hai con ông sinh ra được 8 ngày. Bây giờ, Môi-se lên đường để bắt đầu sứ mạng lãnh đạo con dân Chúa. Ông sẽ là người ban truyền luật pháp của Chúa cho con dân Ngài, nhưng chính ông đã không tuân giữ luật lệ và giao ước của Chúa. Vì vậy, Đức Chúa Trời chấn chỉnh thiếu sót của Môi-se để ông xứng đáng là người lãnh đạo con dân Ngài. Chúng ta có thể hiểu biến cố ghi trong Xuất Ai Cập ký về việc bà Sephora lấy dao bằng đá cắt bì cho con và gọi chồng là huyết lang cho bà như sau đây. Môi-se vâng lời Chúa, đưa vợ con lên đường trở lại Ai Cập. Khi gia đình ông nghỉ đêm tại một quán trọ thì Môi-se bị bệnh nặng đến nỗi gần chết. Khi thấy chồng bất ngờ bị bệnh nặng, Bà Sê-phô-ra nghĩ là Chúa trừng phạt Môi-se vì ông không vâng lời Chúa, không làm phép cắt bì cho hai con. Vì vậy, bà liền lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con, rồi vứt dưới chân Môi-se và nói, thật, ông là huyết lang cho tôi. Có người giải thích câu Sê-phô-ra nói với Môi-se có nghĩa là, chàng là người chồng đẫm máu của tôi. Nhờ Sê-phô-ra hành động nhanh chóng, Chúa tha tội cho Môi-se và ông được lành bệnh. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn đến đức tin của Giê-trô, cha của Sê-phô-ra. Như chúng ta đã biết, cha của Sê-phô-ra là thầy tế lễ người Ma-đi-an, nên ông cũng không nhìn biết Đức Chúa Trời của người Israel. Khi Môi-se xin phép đem vợ con trở lại Ai Cập, có lẽ Giê-trô nghĩ rằng con rể của ông muốn trở về quê hương thăm gia đình, chứ ông không biết gì về sứ mạng Chúa giao phó cho Môi-se. Sau này, khi đến thăm Môi-se trong đồng vắng và nghe Môi-se kể lại những phép lạ lớn lao Đức Chúa Trời làm trong đồng vắng để đem con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, thì ông Giê-trô mới nhìn biết Đức Chúa Trời và tin Ngài. Xuất Ê-díp-tô ký chương 18 ghi lại như vậy. Môi-se thuật lại cho ông gia mình tất cả những gì mà Đức Giê-hô-va đã vì Israel làm cho Pha-ra-ôn và người Ai Cập. Mọi gian khổ mà dân Israel phải gặp trên đường đi và Đức Giê-hô-va đã giải cứu họ như thế nào. Giê-trô vui mừng về các ơn lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel khi giải cứu họ khỏi tay người Ai Cập. Ông Giê-trô nói, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng đã giải cứu anh em khỏi tay người Ai Cập và Pha-ra-ôn, và cũng giải cứu dân chúng khỏi quyền lực của người Ai Cập. Trích xuất Ai Cập ký chương 18, câu 8 và 9, bản hiệu đính. Từ đó, thầy tế lễ Giê-trô nhận biết Đức Giê-hô-va là lớn hơn các thần mà ông thờ phượng và phục vụ. Vì ông tuyên bố, bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va vĩ đại hơn tất cả các thần. Vì khi người Ai Cập đối xử ngạo mạn với dân Ngài, thì Ngài đánh bại chúng. Rồi Giê-trô, ông gia của Môi-se dâng tế lễ thiêu và các sinh tế lên Đức Chúa Trời. A-rôn và các trưởng lão Israel đến dùng bữa với ông gia của Môi-se trước mặt Đức Chúa Trời. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 18, câu 10 đến câu 12.